đọc bài quán chiếu về tham dục diệu thiện. Diệu thiện đọc con giảng đi. Tìm nguồn gốc sự vắng mặt này, ghi sự thảnh thơi đi đôi với cái vắng mặt này. Tìm nguồn gốc sự vắng mặt. Vắng mặt đấy tức là vắng mặt cái tham đấy. Để tìm nguồn gốc của nó. Con thấy được tâm con không tham. Chị em người ta cá người khen, có một người mặc béo đẹp, cả chung sũ nó khen. Và con bình tĩnh, con thản nhiên. Thế là con thấy cái tâm con nó không tham. Thì con tìm nguồn gốc của cái việc tại sao con không tham. Nhưng con quan cái gì mà con không tham? Quan cái gì mà nó mới không tham?
Chính là thầy không quan là tham dục.
Thế con thường quan cái bất tịnh. Cái thân mình biết đó là cái trạng đáng chán. Bởi vì mình cho cái thân mình là quý, cho nên mình mới mong vơ cái áo để tô điểm cái thân. Còn bây giờ biết nó là đống thịt quá giỏi, hơi đâu mà đi kiếm cái gì đẹp mà đắp vào làm gì. Thế cho nên là tự nhiên con không tham. Không bị cảnh trần nó lôi cuốn. Thế là con cũng ghi cái thảnh thơi này, cũng nhận thấy cái thảnh thơi này. Ghi để làm gì? Nhận thấy để làm gì? Để mà duy trì, để mình chú quán nữa, để mình đối với không những cái áo mà với cái ô tô nhà lầu mình mặc kệ, cho đến mà sổ số chúng độc đắc cho nữa còn bình an, là bởi vì mình biết nó là giả rồi, không cần dùng đến nữa, cho nên tâm con thảnh thơi, ghi cái sự thảnh thơi đi đôi với sự vắng mặt này. Vắng mặt đây tức là không tham. Thì ghi cái sự thành thơ do không tham mà được thành thơ. Thì dĩ nhiên từ nay mình duy trì cái không tham, mà mình cũng truyền bá cái không tham để cho những người chung quanh mình họ cũng được hưởng cái an vui này. Khổ vì tham, thành thơ vì không tham. Số 15. Dạ, thì có cái ích lợi gì? Tu như thế con được cái lợi gì? Lợi thứ nhất là kinh nghiệm có sân thì mất bình an. Thế là cả. Bởi vì thường mà sân không để ý đấy, thì cứ cho mình sân thế này là phải. Công việc mình cần phải gắt gỏng, công việc của mình cần phải tỏ cái thái độ để phản đối những cái sai. Thế cho nên cứ cho mình là phải. Mà đã cho mình là phải thì nó càng bốc. Và bây giờ cái người tu này tập, mỗi khi thấy cái tâm mình, mỗi khi mắt thấy hay tai nghe một việc gì, không bận lòng đến cái đối tượng, mà để lại ý nhìn lại mình. Thế cái thói quen này là một cái rất quý. Không để cho cái đối tượng, những người đằng trước mình đã chi phối, mà quay lại hãy nhìn cái tâm của mình xem nó đang ảnh hưởng thế nào, nó đang phản ứng ra là sao. Thế thì thấy cái tâm của mình nó nổi sân lên, thế thì mình thấy cái nổi sân này, mình thấy rõ. Cho nên khi nó nổi lên, mình thấy mình bị bực bội, bị khó chịu, bị nóng này. Cho nên các cụ vẫn thường nói cái tham ấy mới khó chữa, chứ cái sân thì dễ chữa. Vì cái tham ấy thì nó thấm khắp người mà nó dịu. Thế cho nên mình không thấy. Còn cái sân nó nổi lên ấy, thì chính cái người sân ấy đang khổ não. Thế cho nên biết là mình đang khổ thì dễ chữa. Cho nên kinh nghiệm là hễ cái sân mà nổi lên ấy, là mình mất bình an. Điểm thứ nhất các cụ gọi là sân si. Đã có sân ấy thì nó che lấp, quá giận mất khôn, tức là nó mất cái trí tuệ. Thế là nổi, khi mình kinh nghiệm mình thấy, hễ mình để cho cái sân nó ngự trị, điểm thứ nhất là cơ thể mình bực bội khổ, cái thân mình nó khổ. Điểm thứ hai là nó che mất cái trí tuệ, mình mất sáng suốt. Thế thì kinh nghiệm để thấy cái đó giận quá nặng, đi đến căn thù là chất liệu của địa ngục hiện tại và vị lai. Làm gì có người nào bị địa ngục ngay, bị địa ngục mà mình thấy được đâu. Mà sao đây lại thấy chất liệu của địa ngục hiện tại và vị lai? Hiện tại mình vẫn đang đứng đây, có khi ông tổng thống ông đang nổi sân thì ông đâu có ở địa ngục. Đó. Hiện tại là chính thân mình đang chịu cái sân nó hành hạ. Vị lai tức là do cái sân nó kích thích, mình nói mình làm sai, cho nên sau này phải quả báo. Nguy hiểm của sân là kích thích cái thân miệng ý đi về đường ác. Đó. Cái này là cái nguy hiểm nhất. Đã sân thì cái miệng bả đâu nói đây. Có thể như ông vua, ông mà nổi sân lên là ông ấy dám ký giấy để mà đem binh đi đánh nước này nước kia, là cả hàng bao nhiêu vạn người chịu chết, mà các ông ấy cũng vẫn cứ làm. Thế cho nên cái sân giận nó kích thích mình. Một khi nhận diện được sân thì tâm sở này đỡ ngay tính cách tác hại. Cái câu này thế nào? Mình sân, mình đang sân mà tỉnh được và ta đang sân. Chỉ cần tỉnh được một chút như thế thôi ấy, thì cái miệng nó cũng đỡ nói, cái việc làm của mình nó cũng đỡ nặng. Không tỉnh mà cứ tưởng là mình phải ấy, thì mình mới càng bốc lên. Còn đã tỉnh biết đây là sân, biết đây là cái độc, thì tự nhiên những lời nói việc làm của mình nó nhẹ hẳn đi. Niệm khôi phục tự quyền là làm sao không bị cái sân nó say sẻ. Trong năm ấm, sân giận làm bực bội khó chịu là thọ ấm. Này, cái cảm giác bực bội là thọ ấm. Còn trong nó dấy lên những các suy nghĩ chị này tệ, cô kia xấu, thì đó là tưởng ấm. Và trong khi mình sân thì cái tâm của mình ấy, nó chuyển biến. Chính là cái tưởng này là nó đang chuyển biến. Thì cái chuyển biến là cái gì? Là hành ấm. Còn bản chất của sân, bản chất của sân cả chủng từ lẫn hiện hành. Chủng từ tức là lúc nó chưa gặp duyên nó hãy ngủ ở trong tâm mình, rồi những khi nó gặp duyên nó bật ra thì gọi là hiện hành. Cả lúc nó ngủ lẫn lúc nó thức thì cái bản chất của nó là thức ấm, tức là nó sai cả năm ấm của mình.